Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 154, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra, trang 172, trang 172, đếm ngược đến hàng thứ ba. Chúng ta xem chú giải đoạn sau cùng. Phát tâm tự độ độ tha, dĩ kỳ minh tánh kiến Phật, ách yếu chi phương, toàn tại ư thử, kỳ phương dân hà, y thử kinh giáo, ly tướng ly niệm thị dĩ. Kết luận sau cùng kết được hay vô cùng. Học Phật chính là học làm người, chính là học sống như thế nào. Cái mà người thế gian mong cầu, đời sống hạnh phúc mỹ mãn, chính là Phật Pháp. Nếu như muốn thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn, thì nhất định phải phát tâm tự độ độ tha. Ở trên kinh Phật nói chữ độ, nếu dùng cách nói hiện đại để nói, ý nghĩa chính là giúp đỡ, là nghĩa trợ giúp. Nếu bạn muốn, bạn có thể sống hạnh phúc tự tại mỹ mãn, bạn phải giúp đỡ chính bạn, bạn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tại vì sao phải làm như vậy? Phật ở trên kinh đã vì chúng ta nói rất tỉ mỉ, rất nhiều, rất rõ ràng. Lý nó thực ra là rất sâu, rất rộng. Phàm phu thông thường không thể nhận ra, nhưng mà ở trong phàm phu cũng có một số người thông minh. Họ biết con người không thể lìa khỏi quần chúng xã hội mà sống độc lập, gọi là người là động vật của xã hội. Chúng ta muốn đời sống của mình sống hạnh phúc mỹ mãn, nhất định người khác cũng phải hạnh phúc, cũng phải mỹ mãn, đó mới là thật. Nếu như đời sống của người khác rất khó khăn, rất gian khổ, bản thân chúng ta sống rất hạnh phúc, thì trong hạnh phúc sẽ có tai nạn. Tục ngữ Trung Quốc thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Những người khác nhìn thấy bạn, đố kỵ bạn, thù hận bạn, thậm chí là đến trộm cắp của bạn, đến giết hại bạn. Những sự việc này từ xưa đến nay trong sử sách đã ghi chép rất nhiều. Ở cận đại, mọi người ở trong báo, tạp chí, tin tức truyền thanh, truyền hình, hầu như mỗi ngày đều có, không chỉ một loại. Từ đó cho thấy hạnh phúc ở đâu, Hạnh phúc chỗ nào? Thế là chúng ta mới biết lời Phật nói cho chúng ta là có đạo lý. Cho nên chúng ta giúp mình thoát khỏi bần cùng, thoát khỏi nghèo khổ, cũng cần giúp đỡ tất cả chúng sanh. Mọi người đều có thể lìa khỏi bần cùng, khốn khổ, thì cái thế gian này mới mỹ mãn. Là giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì sao gọi là thế giới cực lạc vậy? Tại vì sao tốt đẹp như vậy? A Di Đà Phật không có chỉ biết mình, Ngài quan tâm tất cả chúng sanh. Bản thân phải tốt, tất cả chúng sanh cũng tốt giống như mình vậy. Cái đạo lý sự thật này vô cùng quan trọng. Cho nên Phật dạy chúng ta nhất định phải phát tâm tự mình giúp đỡ chính mình, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cách giúp đỡ như thế nào vậy? Cần khắc phục tập khí ác nghiệp của mình, từ vô thủy kiếp đến nay phải khắc phục cái tập khí này. Tập khí của chúng ta là gì? Tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến bản thân, không có nghĩ đến người khác, vậy là quá đổi sai lầm. Người thế gian có người phát tài, có người đời sống sống rất tốt, có người nghèo khó, đời sống sống rất khổ. Đây là nguyên nhân gì? Có người nói cái người đó số mạng tốt, người này số mạng không tốt. Mạng là quả, quả ắt có nhân. Mạng từ đâu mà ra? Nhất định có nhân. Nhân là tạo nghiệp. Nếu như tạo thiện nghiệp thì người này mạng sẽ tốt, họ sẽ hạnh phúc, họ sẽ sung sướng, họ sẽ rất tự tại. Nếu như tạo nghiệp ác thì mạng của họ sẽ rất khổ. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này, làm sao tự độ, đoạn ác tu thiện, không những không tạo ác nghiệp, khởi cái niệm ác cũng không được phép. Niệm niệm muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, niệm niệm muốn giúp đỡ cái xã hội này, đây là tâm thiện. Nghiệp tạo như vậy là thiện nghiệp, được quả báo là không thể nghĩ bàn. Đây là được thiện quả. Giúp đỡ người khác cũng là như thế, khuyên người hiểu rõ nhân quả. Ngạn ngữ nói rất hay: giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Bạn ngày nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hoặc giả ngày nay bạn phải bồi thường bao nhiêu tiền, là trong số bạn đã định sẵn rồi. Đúng như cái gọi là cả đời đều là mạng, chứ chẳng phải do người. Lời nói này nghe ra rất bi thương, rất thương cảm. Thực ra cả đời đều là số mạng, đây là một chút cũng không sai. Câu nói này nó rất chính xác, nói chứ chẳng phải do người. Lời nói này chưa chắc đáng tin. Vì sao vậy? Người nếu hiểu rõ đạo lý trong đó, hiểu rõ chân tướng sự thật, có thể chuyển nghiệp, có thể sáng tạo vận mệnh mới. Đây chính là chúng ta có năng lực tự mình giúp đỡ chính mình, giúp đỡ người khác. Chúng ta thường hay nhìn thấy Liễu Phàm Tứ Huấn, cái cuốn sách bỏ túi này chính là hiệu quả vô cùng rõ rệt. Nhưng cái mà bên trong nó nói là pháp thế gian, không phải pháp cứu cánh. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, mục đích từ độ độ tha của chúng ta là nhằm để minh tánh thấy Phật. Minh tánh ở trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh. Mục đích từ độ độ tha của chúng ta đều phải ở chỗ này, thấy Phật. Các vị nên biết, thấy Phật là thành Phật rồi. Làm thế nào thành Phật vậy? Ở trong câu nói này, giáo nghĩa của Bát Nhã và Tịnh Độ đều hàm nhiếp ở trong đó. Thấy tánh là tu Bát Nhã, thấy Phật là tu Tịnh Độ. Niệm A-di-đà Phật nhất định được A-di-đà Phật tiếp dẫn, giảng sanh Tịnh Độ. Ách yếu chi phương, toàn tại ư thử. Phương pháp tinh yếu nhất là ở trong bộ kinh này. Kỳ phương dân hà. Phương là phương pháp. Phương pháp là gì? Chính là Thế Tôn ở trên kinh này dạy chúng ta lìa niệm, lìa tướng. Đây là phương pháp vô cùng tinh yếu. Chúng ta ở chỗ này đưa ra câu này, các vị người từ trước đây nghe liên tục đến nay thì không có vấn đề. Nếu như phần trước không có nghe được, nghe thấy câu này bạn rất khó lĩnh hội. Câu nói này, câu văn đầy đủ là vô trụ sinh tâm, không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Đây là lìa tướng, lìa niệm mà hành bố thí. Bố thí ở trên bản kinh không phải bảo bạn đi quyên mấy đồng, thế thì bạn thấy sai rồi. Bố thí là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Là cái ý nghĩa này. Ở trong Pháp Đại Thừa, hạnh Bồ Tát là lấy lục độ bao gồm vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh dùng một cái bố thí đã bao gồm lục độ. Cho nên lục độ chính là vạn hạnh, bố thí chính là vạn hạnh. Vạn hạnh chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Nói cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Tuy hành bố thí nhất định phải lìa tướng, lìa niệm. Đây chính là thọ trì Kim Cang Bát Nhã. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Cái này muốn chính thức nói đến một đoạn quan trọng nhất trong kinh Kim Cang. Mình pháp pháp giai như, ở trong đây chia thành bốn đoạn nhỏ. Đây là đoạn nhỏ đầu tiên. Trước tiên dựa vào danh hiệu thuyết minh ý nghĩa của đều như. Hà dĩ cố, Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là một trong mười danh hiệu của Phật. Như Lai nghĩa là gì? Nghĩa như của các pháp. Chúng ta xem chú giải dưới đây. Như Lai chi nghĩa, ly nhất thiết pháp, sai biệt chi hư tướng, chứng nhất thiết pháp, nhất như chi chân tánh, bất kiến hữu chư pháp, sai biệt chi tướng, thị chi vị như, bất kiến hữu nhất pháp, độc dị chi tướng, thị chi vị chư pháp như. Trước tiên nói rõ ý nghĩa của chữ như. Lìa hư tướng, sai biệt của tất cả pháp. Chữ hư tướng này là tướng hư vọng. Trong bổn kinh Phật nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, không có gì là thật. Ly chính là phần trước nói vô trụ, không chấp trước, cũng chính là chúng ta thường nói buông xả, đem chấp trước phân biệt ở trong tâm. Những tướng hư vọng đó, cái ý nghĩ này thì đều buông xả. Cái ý nghĩa này hôm qua đã giảng rất tỉ mỉ rồi. Không phải nói tướng bên ngoài, không cần. Đó là điều không thể. Phần gì chúng ta lìa tướng, lìa niệm, không phải hiện tướng bên ngoài, là những thứ khởi lên trong tâm chúng ta. Kiến phần và tướng phần mà tâm tâm sở khởi lên. Các vị biết kiến phần và tướng phần xả bỏ hết, các bạn thử nghĩ xem, thế chẳng phải là chuyển thức thành trí rồi sao? Tại vì sao chúng ta không thể chuyển lại được gì? Chính là tướng phần kiến phần của cái tâm tâm sở đó không chịu buông xả. Vừa buông xả liền chuyển thức thành trí. Vừa chuyển thức thành trí tức đồng Như Lai. Cho nên lìa niệm là lìa kiến phần, lìa tướng là lìa tướng phần. Cái này nhất định phải hiểu. Không phải tướng bên ngoài, tướng bên ngoài không liên quan. Đó là sự sự vô ngại. Cái có thể xảy ra chướng ngại chính là kiến phần cùng tướng phần của tám thức 51 tâm sở. Cái đó là tướng hư vọng. Chứng nhất thiết pháp, nhất như chi chân tánh. Nếu như tôi dùng bốn trí bồ đề để nói, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Chuyển tám thức thành bốn trí. Chỉ cần đem hai phần kiến tướng buông xả, thì thức thứ tám liền chuyển thành đại viên cảnh trí. Mạt na liền chuyển thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu liền chuyển thành diệu quan sát trí. Tiền ngũ thức liền chuyển thành sở tác trí. Cái phương pháp này của chúng ta cao siêu hơn so với tướng tông. Tướng tông nó rất rườm rà. Bạn làm mấy năm vẫn không hiểu, không biết làm như thế nào. Bạn xem cái cách nói này hay biết bao. Chỉ cần đem hai phần kiến tướng buông xả là được rồi. Quá thật là nhiều. Nếu như bạn không buông xả cũng không sao, đem cái ý nghĩ đó vừa chuyển đều chuyển thành A-di-đà Phật là được rồi. Nắm chắc A-di-đà Phật, hai phần kiến tướng không buông mà tự nhiên là buông, không cần phải miễn cưỡng, tự nhiên là buông xả rồi. Nhất tâm chuyên niệm. Cho nên niệm Phật mấy năm họ đã thành công. Họ liền đắc niệm Phật tam muội. Họ có thể đứng mà giảng sanh, đang ngồi mà giảng sanh, muốn khi nào đi liền đi ngay lúc đó. Đạo lý gì vậy? Chính là họ dạng duyên buông xả. Dạng duyên nó thật ra chính là hai phần kiến tướng của tám thức 51 tâm sở. Hai phần này hại người. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã bị nó hại rồi. Cho nên lìa tướng là lìa cái tướng này, hiểu cho rõ ràng. Chứng tánh chính là chứng tứ trí bồ đề, đó là chân tánh. Bất kiến hữu chư pháp sai biệt chi tướng, thì chi vị như? Tại sao không thấy tướng sai biệt vậy? Bởi vì bạn không dùng thức thứ bảy, đem hai phần kiến tướng của thức thứ bảy buông xả. Cái mà bạn dùng là gì? Là tự chứng phần và chứng tự chứng phần của thức thứ bảy. Tự chứng phần là như nhau. Tám thức 51 tâm sở tự chứng phần đều là như nhau. Tự chứng phần là gì? Tánh là chân như bổn tánh. Chứng tự chứng phần là gì? Là trí huệ bát nhã vốn đầy đủ. Hai phần đó là thật. Cái hư vọng là hai phần kiến tướng. Nếu như bạn dùng chân tánh, giống như hôm qua chúng ta nêu cái mà trong kinh Lăng Nghiêm nói, chúng ta dùng tánh thấy, thấy sắc tánh, tánh thấy bình đẳng, nhìn thấy tất cả sắc tánh cũng bình đẳng, không có khác biệt. Đây gọi là như. Tướng như kỳ tánh, tánh như kỳ tướng, sự như kỳ lý, lý như kỳ sự. Không có pháp nào không như. Tất cả pháp đều như này, không có pháp nào không thị. Pháp pháp đều thị, pháp pháp đều như. Cho nên kinh Phật vừa triển khai, hai chữ đầu tiên là như thị ngã văn. Ý nghĩa của chữ thị hiểu được rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói 49 năm là nói cái gì vậy? Như thị mà thôi. Toàn bộ Đại Tạng Kinh giảng cái gì vậy? Như thị mà thôi. Chỉ giảng chữ như thị. Phật pháp có rườm rà không? Một chút cũng không rườm rà. Hai chữ là nói hết rồi. Nhưng mà nếu bạn không hiểu pháp pháp đều như, thì hai cái ý nghĩa như thị nói với bạn, bạn vẫn không thể hiểu rõ. Bất kiến hữu nhất pháp độc dị chi tướng. Cổ nhân dùng thí dụ để nói, dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi đồ trang sức đều là vàng. Tất cả vạn pháp y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Toàn bộ tất cả tướng toàn là tự tánh biến hiện, chính là tánh. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai, đâu có khác biệt chứ. Trên tướng có khác biệt, trên tánh không có khác biệt, là bạn nhìn thấy tánh từ trên tướng rồi. Cho nên không có pháp nào độc dị, dị là khác nhau, không có khác nhau. Phật với chúng sanh như nhau. Người giới xuất sanh như nhau. Bồ Tát với địa ngục cũng như nhau. Tướng khác nhau nhưng tánh đều như nhau. Cái sở biến khác nhau, cái năng biến là như nhau. Cái năng biến đã là giống nhau thì cái sở biến vẫn là như nhau. Thử xem bạn có thể thể hội được hay không. Nói thật ra, nhà khoa học hiện đại đã phát hiện, đã chứng thực rồi, quả thật là như nhau. Họ đem toàn bộ tất cả dạng vật phân tích, phân thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành lạp tử, thấy đều là như nhau. Chỉ chẳng qua những vật chất cơ bản này cách thức sắp xếp không như nhau, cách thức tổ hợp không như nhau, cho nên phương trình khác nhau. Vật chất cơ bản hoàn toàn giống nhau. Ở trong bổn kinh gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn chính là vật chất cơ bản, giống nhau, không có khác nhau. Đây là không có pháp nào có tướng độc dị. Cho nên chư pháp như, không có pháp nào không như. Như giả vô sai biệt chi nghĩa, không có khác biệt, như là không có khác biệt. Việc bất dị chi nghĩa, bất dị là không có khác nhau, thấy đều là giống nhau. Vì pháp tánh vô hữu sai dị giả, nói từ trên tánh thể, tánh thể năng biến không có khác nhau. Dĩ kỳ không tịch cố, đây là phần trước nói rất nhiều. Tức pháp tánh không tịch. Ở chỗ này nói không là ở trong Phật pháp gọi là thắng nghĩa không. Không phải ngoan không, không phải không có gì. Ở trong không có, có thể hiện tất cả dạng tướng. Không có thể hiện tướng. Cho nên không cùng có là một. Trong tâm kinh nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Mấy câu nói này nói rất dịu. Không cùng có là một, không phải hai. Nhất như, pháp pháp đều như. Có không là nhất như. Hay nói cách khác, không chính là có, có chính là không. Là một không phải hai. Đây là điều chúng ta rất không dễ dàng thể hội. Đây là thực tướng các pháp. Chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh là có không nhất như. Chứng không tịch chi tánh, danh vi Như Lai. Cổ viết Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Sao gọi là chứng? Hiểu rõ triệt để rồi thì gọi là chứng. Hiểu rõ cứu cánh viên mãn gọi là chứng. Ở trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Đây đều là ý nghĩa của chứng. Chân thật hiểu rõ tất cả pháp là một, không phải hai. Phần trước nói ở trong nhỏ có thể hiện lớn, thời gian dài có thể rút ngắn, thời gian ngắn có thể kéo dài. Tại vì sao lại có hiện tượng như vậy? Bởi vì là nhất như. Bởi vì kéo dài rút ngắn là một, cho nên thời gian dài có thể biến thành ngắn, thời gian ngắn có thể biến thành dài. Lớn nhỏ nhất như, cho nên ở trong hạt cải có thể chứa núi tu di. Nếu bạn không hiểu cái đạo lý này thì cái cảnh giới bất tư nghị đó quả thật là không có cách gì nghĩ ra, bạn không thể tiếp nhận. Ở trong nhất chân pháp giới, thế giới Hoa Tạng, thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Tại vì sao lại có cái sự việc hiếm lạ như vậy? Chính là bởi vì trong cái thế giới đó mọi người đều chứng được pháp pháp đều như. Cái thế giới này của chúng ta, tại vì sao chỗ nào cũng là chướng ngại vậy? Ở đâu cũng đều là chướng. Chúng ta không biết pháp pháp đều như, cho rằng không có pháp nào là như, pháp pháp đều không như, cho nên liền biến thành chướng ngại trùng trùng vô tận. Đạo lý căn bản là ở chỗ này. Nếu như bạn thông đạt, khế nhập cái cảnh giới này, nó liền gọi là Như Lai. Ý nghĩa của Như Lai chính là chứng được nghĩa như của các pháp. Phật xưng Đại Giác, tức thị cứu cánh giác thử, bất nhất bất nhị chi pháp tánh. Cố viết Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Đây là chứng minh Phật cái danh hiệu Như Lai này từ đâu mà có. Tại vì sao Ngài có cái danh hiệu này? Bởi vì Ngài chứng được nghĩa như của các pháp. Cho nên ở trong 10 danh hiệu Phật có đặt cho Ngài một cái danh hiệu là Như Lai, chứng minh tất cả pháp không một không khác. Không một là nói từ trên tướng, tướng không như nhau. Không khác là nói từ trên tánh, tánh là một cái. Tướng khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Tánh là một cái. Cái đăng biến là thể tánh không tịch. Cái sợ biến là hình tướng hư vọng. Tướng đều là hư huyễn, sanh diệt theo từng sát na, nó không phải là thật. Kỳ trung quan kiện, mấu chốt chính là bạn là làm Phật hay là làm phàm phu. Mấu chốt giữa Phật cùng phàm phu là chỗ nào vậy? Thấy là dính hay là không dính? Mấu chốt là chỗ này. Bất trước hữu, chư pháp bất ngại nhất như. Bất trước không, nhất như bất ngại chư pháp. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Hai câu nói này là tinh túy của Phật Pháp, là mấu chốt của Pháp Đại Thừa. Sự khác biệt giữa Phật Bồ Tát cùng phàm phu là ở chỗ này. Chư Phật Bồ Tát hai bên có không đều không dính, cho nên người ta là sự sự vô ngại. Bệnh của chúng ta chính là chấp trước. Trước ư chư pháp phi như giả. Sai rồi. Trước ư như phi chư pháp giả. Cố Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ, bất khả thuyết, duy chứng phương tri. Phật ở trên kinh này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Tất cả pháp mà Như Lai nói chính là tất cả kinh. Tất cả kinh này có được chấp trước không vậy? Chấp trước là sai rồi. Bạn làm sao có thể hiểu ý nghĩa của kinh được chứ? Không được chấp trước, cũng không thể không cần. Nếu như bạn không cần kinh là chấp không, nếu như bạn cần kinh là chấp có rồi. Hiện nay Phật dạy bạn hai bên có không đều không chấp. Kinh tôi cần xem, tôi cần nghe, tôi không chấp trước là được rồi. Không chấp trước là đúng. Xem kinh, nghe kinh, làm sao không chấp trước vậy? Kỳ thực, chúng ta phần trước cũng đã lặp lại rất nhiều lần. Lìa tướng ngôn thuyết. Bạn nghe kinh, không nên nghe ngôn ngữ của tôi. Không nên chấp trước tôi giảng như thế nào. Không nên chấp trước ngôn ngữ. Lìa tướng danh tự. Ở trên kinh nói danh tự Như Lai, bạn nghe rồi thôi, không nên chấp trước. Lìa tướng tâm duyên, nghe là chú tâm nghe, không nên nghĩ ngợi lung tung. Không nên nghe rồi câu nói này là ý nghĩa gì, thế thì xong rồi. Bạn liền rơi vào trong ý thức rồi, lại rớt vào trong hai phần kiến tướng rồi. Bạn có thể lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, chính là vô trụ. Sanh tâm, sanh cái tâm này để nghe kinh. Tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ. Vừa nghe liền khai ngộ ngay. Có một số người vừa nghe liền khai ngộ, chứng quả rồi. Tại vì sao họ có thể khai ngộ? Tại sao có thể chứng quả vậy? Họ biết nghe. Họ biết nghe như thế nào vậy? Lìa ba tướng này gọi là biết nghe. Cho nên họ nghe kinh cũng là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Họ dùng cái phương pháp này để nghe, cho nên họ khai ngộ. Chúng ta nghe kinh nghe mấy chục năm cũng không khai ngộ. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Chúng ta là sinh tâm, nhưng mà chấp trước. Tâm có trụ, trụ vào các pháp, vì là không phải như, là trái ngược lại với ý nghĩa của như. Trụ vào như, chữ như này là đại biểu tướng danh tự của Phật Pháp. Nếu như bạn chấp vào tướng danh tự cũng sai rồi. Cho nên nhớ kỹ lời trên kinh nói, pháp mà Như Lai nói đều không được thủ, không được nói, chỉ có chứng mới biết. Chứng là bạn thật sự lĩnh hội, thể hội được. Biết chính là trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa chân thật của Như Lai bạn đã biết rồi. Tu học ưng ly nhất thiết chư tướng, tu lục độ vạn hạnh. Lìa tất cả các tướng chính là ưng vô sở trụ, tu lục độ vạn hạnh chính là nhi sanh kỳ tâm. Bạn xem tóm lại, không thể lìa khỏi tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Ly chư tướng giả, thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần cố. Thực tế lý địa chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Ở trong chân tâm bổn tánh, một pháp không lập, không nhiễm mảy bụi. Trước đây đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai, là giống với cái ý nghĩa này. Đây là nói từ tánh thanh tịnh. Tu vạn hạnh giả, Phật sự môn trung bất xả nhất pháp cố. Vì sao vậy? Sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Nếu như không tu vạn hạnh, thế thì bạn đã trụ không rồi. Tu vạn hạnh là không trụ không, liệt các tướng là không trụ có, hai bên có không, không trụ. Từ đó cho thấy lục độ vạn hạnh không thể không tu. Không tu bạn trụ vào một bên đó rồi, bạn không phải không trụ hai bên. Đây là phần trước kinh nói rất nhiều. Pháp tướng không được chấp trước, phi pháp tướng cũng không được chấp trước. Phi pháp tướng là không, pháp tướng là có, hai bên có không đều không được chấp trước. Như thị giác, giống như vậy mà giác, giống như vậy mà lìa, giống như vậy mà tu. Tắc pháp tương ưng, tánh tương ưng, nhi đắc chứng tương ưng hỷ. Giữ pháp tương ưng, pháp là nói pháp tướng, cũng chính là nói tương ưng với tướng dụng. Tánh tương ưng là nói thể. Chúng ta nói thể tướng dụng, đó đều là tương ưng. Tương ưng liền gọi là chứng, vì mới có thể chứng quả. Mời xem trang này dưới đây. Tổng chi muội bình đẳng thủ sai biệt, tiện tâm tùy pháp chuyển, tức phi pháp diệt thành chướng ngại. Câu này là nói cảnh giới của phàm phu, là nói tình trạng hiện nay của chúng ta. Muội là không biết, ngu muội không biết. Chúng ta quả thật là không biết. Pháp pháp bình đẳng, pháp pháp nhất như, chúng ta không biết. Cho nên ở trong tất cả pháp tướng, chúng ta sinh khởi tâm phân biệt. Xin khởi tâm chấp trước, xin khởi tâm yêu ghét. Thuận theo ý của mình thì sanh tâm hoan hỷ, không thuận theo ý của mình liền sanh tâm chán ghét, gọi là tâm yêu ghét. Đều là từ trong muội bình đẳng tủ sai biệt xin khởi ra. Đây là hoàn toàn trái lại với thể tướng tác dụng của chân tánh. Thế là chúng ta tâm tùy pháp chuyển, pháp là nói cảnh giới. Chúng ta thông thường nói tâm tùy cảnh chuyển. Cảnh giới bên ngoài cám dỗ rất nhiều, bản thân bạn không thể khống chế được. Bạn bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ. Tâm chuyển theo pháp chính là bạn rất dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, là cái ý nghĩa này. Bản thân bạn không thể làm chủ, cái này rất đáng thương. Tức phi pháp cũng trở thành chướng ngại. Phi pháp là không, bất kể là không là có, bạn đều có thể bị chuyển bởi cảnh giới. Người bị chuyển bởi cảnh giới là phàm phu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nhật đăng chuyển cảnh tác động Như Lai. Như Lai là Phật. Phật với chúng ta khác nhau chỗ nào vậy? Phật có thể chuyển cảnh giới, chúng ta bị chuyển bởi cảnh giới. ư sai biệt kiến bình đẳng, tiện pháp tùy tâm chuyển. Câu nói này là nói ngược trở lại. Đây là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Tại vì sao họ được tự tại vậy? Họ ở trong sai biệt thấy bình đẳng. Cũng chính là nói, ở trong tướng sai biệt nhìn thấy chân tánh. Tánh là bình đẳng, tánh là thanh tịnh. Đây là chư Phật Bồ Tát. Cho nên chư Phật Bồ Tát như thế nào vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta muốn học, học Phật nói thật ra chính là phải học cái chiêu này. Cái chiêu này học được rồi, bạn mới tự tại, bạn mới hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Bất luận cảnh giới gì cũng đều biến thành cảnh giới xứng tâm dựa ý. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta ngày nay rất khổ não, muốn đi khắp nơi tìm một cái địa điểm tốt. Hiện nay thế giới đại loạn, có nơi nào an toàn? Đi tìm khắp nơi có thể tìm được không? Không thể tìm được. Cái này các vị phải biết, nơi nào an toàn nhất vậy? Nếu bạn tin lời Phật, nếu như người ở cái nơi này không tạo ác nghiệp, đều tu thiện nghiệp, thì nơi này là an toàn nhất. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Cái nơi này tâm người đều tốt, thì cảnh giới của họ liền tốt. Các vị nhất định phải biết, tâm tùy cảnh chuyển là giả, không phải là thật. Chân thật là cảnh tùy tâm chuyển. Điều này phần trước chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Vì thì mới có thể được tự tại. Tức pháp pháp mạc phi chân như. Người thấy tánh thì mỗi pháp đều là chân tánh. Cậu đức sở vi, nghinh tân tống khách. Đây chính là chúng ta ngày nay gọi là xã giao. Hiện nay đặc biệt là sống tại đô thị lớn, sự việc xã giao rất nhiều. Nghinh tân tống khách, vận thủy ban xài. Đây là nói đời sống thường ngày. Chúng ta thường nói củi gạo dầu muối tương giấm trà, nhu yếu phẩm thường ngày. Đây là đời sống thường ngày. Hành trụ ngọa tọa, nhị lục thời trung. Nhị lục thời trung chính là ngày đêm 24 giờ đồng hồ. Ư chư pháp thường niên, lai tiện thì giả. Tất cả pháp, không có pháp nào không như, có pháp nào không thị. Cái gọi là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên, chính là câu nói này. Thị hảo nhất bức, vô sự đạo nhân, hành lạc đồ giả. Hành lạc đồ, hành lạc chính là mô tả đời sống của bạn tự tại, hạnh phúc mỹ mãn. Người nào vậy? Phải cảnh tùy tâm chuyển, bạn liền hạnh phúc ngay. Chúng ta học Phật, Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui. Nếu như chúng ta học Phật không có lìa khỏi khổ, không có được vui, hay nói cách khác, bạn học Phật không có thành tích, bạn học uổng công rồi. Tại vì sao học Phật không thể lìa khổ được vui gì? Bạn nhất định phải phản tỉnh. Ở trong Phật Pháp không có sai lầm, bạn nhất định học sai. Nếu như không phải xảy ra sai lầm ở trên lý luận, thì là xảy ra sai lầm ở trên phương pháp. Tóm lại không ngoài hai loại lớn. Nếu như ở trên lý luận không có vấn đề, trên phương pháp không có vấn đề, thì hiệu quả của nó nhất định là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bạn học Phật nhất định là mỗi năm một hạnh phúc hơn, mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Bạn sống ở trong trí huệ chân thật. Người không học Phật sống ở trong phiền não, ở trong lo buồn, ở trong sợ hãi. Cái đời sống đó thực sự là khó sống. Cho nên học Phật quả thực là lìa khổ được vui, một chút cũng không giả. Đương tri thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi, niêm lai tiện thị, tự tại hạ như. Bốn câu này là mô tả cái niềm vui của cái đời sống học Phật đó, đời sống mỹ mãn. Niêm lai tiện thị thì chính là đại viên mãn, đại tự tại. Ở trong tông môn gọi là đại tự tại, ở trong mật tông gọi là đại viên mãn. Chính là hai câu này: niêm lai tiện thị, tự tại hạ như. Như vậy chúng ta có cần phải tham thiền, có cần đi niệm chú không? Tham thiền niệm chú như lý như pháp có thể đạt được. Ngoài tham thiền niệm chú ra, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, chỉ cần như lý như pháp thì môn nào cũng có thể đạt được, gọi là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Phương pháp lối đi là vô lượng vô biên, nhưng nguyên lý nguyên tắc chỉ có một. Nguyên lý nguyên tắc là gì vậy? Lìa tướng, lìa kiến. Tham thiền nếu không buông xả không được, họ vẫn bị chuyển bởi cảnh giới. Đó chính là nói họ không thể khai ngộ, thậm chí là cũng không thể đắc định. Học mật nếu không buông xả thì phiền phức lớn rồi, rất dễ bị ma nhập. Bạn xem người học mật ma nhập nhiều ít. Tôi ở trong nước ngoài nước nhìn thấy quá nhiều rồi. Một người rất tốt, thậm chí là học hành cũng rất giỏi, tốt nghiệp đại học, cầm học vị thạc sĩ, tiến sĩ, công việc cũng không tệ, đi học mật. Học được nửa năm thì bị chứng tâm thần phân liệt. Họ đạt được rồi. Cái họ đạt được là tâm thần phân liệt, đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Bạn nói đáng thương biết bao. Nguyên nhân gì vậy? Trên lý luận sai rồi, trên phương pháp sai rồi. Tu học Phật Pháp, điều quan trọng nhất là phải tìm được một vị thầy tốt. Phật ở trên A Nan vấn sự Phật Kiết Hùng Kinh của Kinh Tiểu Thừa, vừa mở đầu Phật liền dạy chúng ta phải cầu minh sư thọ giới. Chữ minh đó không phải là có tiếng tâm nổi tiếng. Nổi tiếng không có tác dụng gì. Họ chữ minh đó là chữ minh trong quang minh. Vì thầy chân thật, có tu, có học, có chứng. Bạn nghe họ chỉ bảo. Thọ giới không phải nói đến nơi đó thọ ngũ giới, thọ Bồ Tát giới với họ. Không phải, thế là sai rồi. Chữ giới đó là giáo giới, chính là phải nghe họ chỉ dạy. Người này là người từng trải, sẽ không dẫn bạn đi sai đường. Thiên hạ vốn vô sự là thật, một chút cũng không giả. Hiện nay có sự hay không gì? Vẫn là vô sự, vĩnh viễn đều là vô sự. Sự từ đâu mà có gì? Do con người tạo ra. Cái thế gian này vốn dĩ là thái bình, vốn dĩ đời sống mọi người đều sống rất tốt. Tại vì sao làm cho đại loạn vậy? Người nhiều chuyện quá nhiều. Người này cũng muốn cứu thế giới, người kia cũng muốn cứu thế giới. Mỗi người đem một biện pháp, biện pháp của mỗi người khác nhau. Thế thì đánh nhau, đánh đến nỗi chúng ta phải thọ khổ, chúng ta gặp nạn. Cái sự việc nó là như vậy. Dung nhân từ nhiễu chi, một chút cũng không sai. Cổ Đức Vân, đây là lời ở trong Thiền Tông. Đại đức xưa có cái cách nói này: bất ngộ thời, sơn thị sơn, thủy thị thủy. Khi chưa khai ngộ, nhìn thấy núi là núi, sông là sông. Sau khi ngộ rồi, thấy núi không phải núi, sông không phải sông. Đây là công án rất nổi tiếng trong Thiền Tông: sơn thị sơn, thủy thị thủy giả, chỉ kiến chư pháp. Chấp tướng thì thấy núi là núi, sông là sông. Núi không phải núi, sông không phải sông, là không chấp tướng. Lìa tướng, lìa tướng thấy tánh. Tánh của núi cùng với tánh của sông là một tánh. Chúng ta gọi là pháp tánh. Ở trong phần hữu tình gọi là Phật tánh. Ở trong phần vô tình gọi là pháp tánh. Phật tánh cùng pháp tánh là một tánh. Tánh là như nhau. Cho nên thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông. Lại có bài ca sau khi ngộ, sau khi triệt ngộ, núi xanh vẫn là núi xanh cũ, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Đó là gì vậy? Thấy tánh cũng không chấp trước. Hai bên tánh tướng đều không chấp trước. Đây là người trải nghiệm chân thật. Cái gì chư pháp nhưng cụ nhi kiến, chư pháp chi nhất như. Tắc thanh sơn y cụ, quan cảnh quán nhiên tân hỷ. Tuy bạn khi thấy núi là núi, sông là sông, họ cũng là núi, vẫn là núi, sông vẫn là sông, mà ý nghĩa không như nhau. Bạn có tình chấp ở trong đó, họ không có tình chấp, tràn đầy trí huệ viên mãn. Thế làm sao có thể giống nhau được chứ? Duy Phật Như Lai, chứng tánh nhất như, tất tận chân như tế thị lai, chân như vô tế, cố lai diệt vô tế. Chân như bất động, cố lai diệt bất động. Tuy danh viết lai, thực tắc lai nhi vô lai. Vô lai nhi lai, giả giả. Đơn tri danh vi như lai giả, vi minh kỳ lai vô lai tướng. Cố viết như, vi minh kỳ như vô như tướng. Cố viết lai. Từ đó cho thấy Như Lai hai cái chữ này với nguyên lý mà phần trước nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bạn thử xem có giống nhau hay không. Sau đó bạn mới thật sự thể hội được hai câu này là tổng cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Không có cách gì lìa khỏi. Trên danh tự không thể lìa khỏi đó, trong đời sống không thể lìa khỏi đó, trong tu hành không thể lìa khỏi đó, trên chứng quả cũng không thể lìa khỏi đó, hoàn toàn tương ưng. Chúng ta đem đoạn này nói đơn giản một chút. Duy Phật Như Lai, mười cái danh hiệu của Phật. Phật có mười cái thông hiệu. Mười cái thông hiệu này hiển bày ra tánh đức viên mãn. Như Lai là một trong mười danh hiệu. Ý nghĩa của đó biểu thị điều gì vậy? Biểu thị chứng tánh nhất như.
Cận dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.